Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 178, người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra, trang 208, trang 208, đếm ngược đến hàng thứ ba. Xin mời xem điều thứ hai của chú giải. Thí giả, thọ thí, thí vật, ước thử, tam phương diện chi nhân duyên, dĩ thiên xa dạng biệt, thuyết chi vô tận, hà hướng tam phương diện, thẳng bất tụ hội, ư nhất thời, nhất xứ, nãi vô thử, nhất pháp thí, chi sự phát sanh giả, nhi tụ hội, hữu phi duyên bất khả, do thử khả tri, nhất thiết sự mạc phi nhân duyên sở sanh giả. Thế Tôn ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, tất cả pháp thế xuất thế gian, lớn như thế giới, nhỏ như vi trần, không có cái nào không phải là vô lượng nhân duyên. Sự việc này nói thật ra, chúng ta bình thường không có lưu ý đến nó, không có quan sát nó tỉ mỉ, thậm chí là nói tâm niệm chúng ta quá thô, hoàn toàn không có nghĩ đến cái sự việc này. Không biết nhân duyên là phức tạp đến như vậy. Mức độ phức tạp của nó có thể nói là ngang bằng với hư không pháp giới, là không khác giới vọng tưởng, phân biệt trong tám thức của mỗi một người chúng ta. Sau đó chúng ta đọc đến đoạn văn mới có thể thể hội được một chút ý nghĩa của nó. Thí giả là người bố thí. Cái người tu bố thí này, thọ thí là người tiếp nhận bố thí. Chúng ta tu bố thí, các vị cần phải luôn nhớ kỹ, bố thí mà trong bản kinh nói là bao gồm toàn bộ đời sống, cả đời chúng ta. Phải hiểu được cái đạo lý này, biết được cái chân tướng sự thật này. Thí vật là vật mà bạn đem đi bố thí. Vì e là có đồng tu mới đến phần trước không có nghe được, vì không thể không nói thêm mấy câu. Thí dụ như bà chủ gia đình, chúng ta nói tu bố thí ba la mật. Bạn sáng sớm thức dậy, quét dọn trong nhà sạch sẽ, chuẩn bị bữa ăn sáng, đây chính là bố thí. Bạn dùng sức lao động của bạn đang làm việc, bạn dùng đầu óc của bạn đang tư duy cái việc này phải làm thế nào, bữa sáng hôm nay phải chuẩn bị những gì, Người trong nhà của bạn là người thọ thí, bạn là người thí, người nhà bạn là người tiếp nhận bạn bố thí. Có một môi trường rất thoải mái, môi trường sạch sẽ, bữa điểm tâm ngon miệng, đây chính là vật thí của bạn. Cho nên bố thí là bao gồm toàn bộ đời sống, cả đời của chúng ta. Bất luận là ở nơi nào cũng là đang làm bố thí. Người thế gian tuy làm mà họ không hề hay biết. Không biết không thể nói không có quả báo, không biết cũng có quả báo. Nói tóm lại, thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều không thể lìa khỏi nhân duyên quả báo. Phật ở trong Kinh Pháp Hoa nói với chúng ta thập như thị, một chút cũng không sai. Thập như thị nó thật ra chính là giải thích một câu nói trong Kinh Kim Cang: chư pháp như nghĩa. Chư pháp như nghĩa nói tỉ mỉ chính là thập như thị. Triển khai tiếp, Đại sư Thiên Thai nói bách giới thiên như. Thế thì chẳng phải đem thập pháp giới y chánh trang nghiêm thấy đều bao gồm ở trong đó hay sao? Bố thí như thị, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, có như thị hay không? Pháp pháp đều như, không có pháp nào không như. Tất cả pháp đều là toàn bộ đời sống cả đời của chúng ta. Các vị hướng vào chỗ này mà thể hội, hướng vào chỗ này mà lý giải, bạn mới có thể sáng tỏ nghĩa thú mà Phật nói ở trên kinh. Chúng ta mới có được thọ dụng. Đây là thông thường đem nó quy nạp thành ba phương diện này: kẻ thí, kẻ nhận thí, vật thí. Ba phương diện này, nhân duyên của ba phương diện này là rất phức tạp, rất phức tạp, hoàn toàn khác nhau, nói vô tận, thật sự là nói không hết. Không những phàm phu chúng ta nói không hết, mà chư Phật Bồ Tát thảy đều đến thuyết minh cho chúng ta trong vô lượng kiếp cũng nói không hết. Mới biết nhân duyên không phải là ngẫu nhiên, vô cùng phức tạp. Huống hồ ba phương diện, ba phương diện nếu không thể tụ hội cùng lúc cùng nơi, thì cái hành vi bố thí này là không thể xuất hiện. Nhất thiết phải ba phương diện này nhất định gặp nhau cùng lúc cùng nơi. Thế thì bố thí cái việc này, chúng ta nói tu hành bố thí, cái hạnh này mới có thể xảy ra. Tụ hội tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, tụ hội là duyên. Tụ hội giữa người với người là duyên. Tụ hội giữa người với tất cả vạn vật cũng là duyên phận. Không có duyên phận không được. Chính bởi vì cái sự thật này, cho nên Phật mới dạy chúng ta ví sao vô trụ phải sinh tâm. Sinh tâm mới có cái duyên phận này. Nếu không sinh tâm thì làm gì có duyên phận? Cho nên chư Phật Bồ Tát ở trong nhân địa không có người nào không phát đại nguyện. phát đại nguyện độ tất cả chúng sanh, vậy là đều có duyên với tất cả chúng sanh rồi. Từ đó cho thấy tất cả sự pháp thế xuất thế gian, không có pháp nào không phải do nhân duyên sanh. Chúng ta tiếp tục xem đoạn bên dưới. Nhân, có nhân đương nhiên gặp được duyên sẽ kết quả, liền có quả, quả phục thành nhân, nhân hữu thành quả, quả nhân nhân quả, tự thử dĩ dạng, thiên sai dạng biệt, vĩnh vĩnh vô tận. Cái sự việc này nói đến chỗ sâu kín rất khó hiểu, quá sâu, quá rộng. Nhìn từ chỗ cạn, chúng ta không khó thể hội. Thí dụ chúng ta trồng dưa, hạt dưa là nhân, tương lai kết thành dưa là quả. Cái quả dưa kết đó, nó lại là nhân, hạt ở bên trong lại là quả. Cho nên nhân quả là tuần hoàn. Nhân không phải vĩnh viễn là nhân, nó có thể biến thành quả. Quả cũng không phải vĩnh viễn là quả, nó lại có thể biến thành một cái nhân sau này. Nhân quả tuần hoàn, không có cùng tận. Đây là đạo lý của nhân quả quả nhân. Vì thế Phật thường nói cái sự việc này, đem hai bên nhân và quả đều lìa khỏi rồi, và nói một cái điều kiện ở trong nó là duyên. Bạn xem Phật Pháp nói tất cả dạng pháp duyên sanh, Ngài không nói nhân sanh, Ngài cũng không nói quả sanh, Ngài nói duyên sanh. Ngài lấy cái duyên ở trong nhân quả. Vì sao vậy? Không có duyên thì nhân cũng không thể biến thành quả, quả cũng không thể biến thành nhân. Nhất định phải dựa vào duyên. Duyên, chúng ta ngày nay nói chính là điều kiện. Không phải một cái điều kiện, rất nhiều điều kiện. Cái điều kiện này là vô cùng phức tạp. Thí dụ nói, chúng ta gieo hạt dưa, hạt dưa là nhân, kết thành dưa là quả. Cái duyên ở trong đây, chúng ta nói thô, không thể nói tỉ mỉ, nói tỉ mỉ nói không hết. Cái hạt dưa này nhất định phải gieo ở trong đất. Nếu như cái hạt dưa này để ở trong cái ly thủy tinh, để 100 năm nó cũng không thể kết thành dưa. Vì sao vậy? Không có duyên. Duyên đoạn rồi. Cho nên thổ nhưỡng là duyên. Có thổ nhưỡng còn phải có nước. Nếu như không có nước thì đất này là đất khô, cái hạt giống đó cũng không thể kết thành dưa được. Nhất định phải có nước, cần có ánh sáng, cần có phân bón, cần có nhân công đi chăm sóc nó, bồi dưỡng nó mới có thể phát triển tốt. Những thứ này đều là duyên. Cái cách nói này nói rất thô, rất cạn. Nếu như nói tỉ mỉ, ở trong mỗi một loại duyên lại có vô lượng duyên. Dùng thổ nhưỡng để nói thế thì không đơn giản. Nhãn quan của nhà khoa học vừa nhìn, ở bên trong đó là vô lượng nguyên tử, điện tử, hạt cơ bản. Cái phiền phức đó lớn rồi. Có thể thấy quyết định không phải là một cái đơn thuần. Mỗi một cái duyên thô, phân tích tỉ mỉ, đều là vô lượng nhân duyên mới có thể tập hợp tạo nên sự biến đổi của nó. Nhân biến thành quả, quả lại biến thành nhân. Cho nên nói hoàn toàn khác biệt, vĩnh viễn vô tận. khả kiến thế xuất thế gian chủng chủng sự tướng. Sở dĩ chư pháp giả cánh vô tha vật, chỉ thị bất đoạn, chi nhân quả quả nhân, ư chúng sanh tâm mục gian hiển hiện, biến ảo nhi dị. Câu này quả thật đem thế xuất thế gian, hoặc giả chúng ta nói chân tướng của thập pháp giới y chánh trang nghiêm, một câu nói là nói rõ hết. Chân tướng của thập pháp giới y chánh trang nghiêm là gì vậy? Chính là câu này. Chúng ta bình thường nói tướng tương tục nghiệp nhân quả báo sát na 900 lần sanh diệt là cùng một ý nghĩa với câu này, chính là nói cái thứ này. Cho nên làm gì có chân thật, đâu có thật sự chứ. Ở trong tất cả dạng tướng này, bạn còn muốn chấp trước, còn muốn đạt được, đó quả thật là vọng tưởng. Không thể có cái chuyện này. Đích thực phải nhớ kỹ, ba tâm năng đắc không thể được, chư pháp sở đắc không thể được, trong ngoài đều không thể được. Tâm của chúng ta thanh tịnh, vạn duyên buông xả, một cái vọng niệm cũng không có. Thân tâm thanh tịnh, vậy mới có thể nhập cảnh giới mà chư Phật Bồ Tát chứng. Phàm phu tu hành không cần nói, không thể chứng quả, khai ngộ cũng không được mấy người. Không cần nói khai ngộ, người công phu hơi đắc lực không nhiều. Cái nguyên nhân này ở chỗ nào vậy? Vấn đề là ở chỗ nào vậy? Không biết được chân tướng của vũ trụ nhân sanh, không biết sự thật của mười pháp giới y chánh trang nghiêm, cho là những giả tướng này đều là thật có. Ở trong đây khởi vọng tưởng. Vọng tưởng là gì vậy? Tham sân si mạng, đây là vọng tưởng. Ở trong kiến tư phiền não là tư hoặc, đã khởi phiền não. Phiền não là gì? Lo được lo mất. Thuận theo ý của mình thì nhất định muốn cầu, không thuận theo ý của mình thì nhất định muốn đẩy nó ra lập tức. Vậy là sanh phiền não thôi. Phiền não là như vậy mà ra, làm gì biết được toàn là công giả tràng chứ. Cho nên ở trong con mắt của chư Phật Bồ Tát nhìn thấy những sự thật này, nói những người này là những kẻ đáng thương, thật sự đáng thương. Nếu như là sự thật thế thì chẳng hề đáng thương. Không phải là sự thật, hết thảy đều là đang nằm mộng, cho cảnh trong mộng là thật, vậy mới gọi là đáng thương. Câu nói này nói hay vô cùng. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Thế xuất thế gian chủng chủng sự tướng, sở dĩ chư pháp giả cánh vô tha vật, chỉ thị bất đoạn chi nhân quả quả nhân. Cái đoạn này chính là tướng tương tục. Nhưng mà các vị phải biết là tướng tương tục sát na 900 lần sanh diệt. Bạn hiểu rõ cái sự thật này, bạn mới có thể buông xả, bạn mới chịu buông xuống. Ư chúng sanh tâm mục gian hiển hiện biến ảo nhi dĩ. Đây đích thực là chân tướng của thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Thâm quán kỳ thú, bạn nhìn vào chỗ sâu, nhìn vào vi tế, quan sát đến chỗ cực vi tế. Bạn thấy nghĩa thú của nó, nghĩa là bạn quan sát đạo lý của nó. Thú là xu thế, chính là quan sát sự biến đổi của nó, quan sát nhân quả của nó. Nhân là quả của nhân phía trước, một cái quả của nhân phía trước, quả lại là nhân của quả phía sau. Ký bất cố định, tiền phi thực tại. Nhân không phải là nhân cố định, quả không phải là quả cố định. Nhân quả cũng không phải là chân thật. Huống hồ sát na chi gian giai thành trần tích. Cái sát na này chính là bình thường trên kinh nói một sát na 900 lần sanh diệt. Sát na đã là thời gian cực ngắn. Ở trong thời gian cực ngắn vẫn có thể phân chia. Phật gì chúng ta nói điều này, một cái khẩy móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt. Nó thật ra là nói thuận theo người thế gian chúng ta. Nói vi tế thì quả thật chúng ta không thể nghĩ bàn. Trên thực tế chân tướng có phải là một cái khẩy móng tay 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt hay không? Không chỉ vậy, còn nhiều hơn so với số lượng này, không biết là phải gấp bao nhiêu lần. Phật nói đến những con số này đều nói rất vòng vo, rất uyển chuyển. Nếu như thật sự nói ra, sợ chúng ta nghe xong bị mê hoặc, nghe xong không thể tiếp nhận, không thể tin. Vì thế Phật vì chúng ta nói những điều này chỉ nói sơ qua mà thôi, nói đại khái mà thôi, không nói tỉ mỉ. Thí dụ chúng ta thường hay nói phàm phu tu hành thành Phật phải trải qua bao nhiêu thời gian vậy? Nếu như Phật nói với bạn sẽ là vô lượng vô biên đại kiếp, chúng ta nghe xong không học nữa, không có hy vọng, quá dài rồi, vậy còn có thể học hay sao? Cho nên Phật nói sơ lược ba đại A Tăng kỳ kiếp. Trên thực tế ba đại A Tăng kỳ kiếp cũng rất dài, nhưng nghe nói ba cái thì không nhiều. Cái này thì chúng ta đồng ý, có thể tiếp nhận. Cho nên đối với chúng ta, một cái khẩy móng tay 60 sát na, một sát na 900 lần sanh diệt, vậy là chúng ta có thể tiếp nhận. Thực tế thì như thế nào? Thực tế hơn nữa, còn vi tế hơn, còn ngắn ngủi hơn. Chỗ này nói sát na chi gian giai thành trần tích. Trong kinh Lăng Nghiêm nói đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận. Cái đương xứ đó, chỗ này nói sát na, thời gian của sát na đã là tương đối dài, đâu phải là sát na được chứ. Sát na đã biến mất từ lâu rồi, đã không tồn tại từ lâu rồi. Đây là chân tướng. Người không rõ chân tướng, câu nói phía dưới là nói rõ rồi. Muôn vạn chúng sanh thế gian chúng ta không rõ chân tướng, khổ khổ phân biệt, lao lao chấp trước. Đây là người thế gian chúng ta làm cái sự việc này, Khỉ phi si hồ là ngu si. Phật nói chúng ta ngu si, chúng ta nghe xong cũng rất không vui. Tôi đâu có ngu si chứ, cảm thấy tôi rất thông minh. Tôi không ngu si, tôi đâu có ngu si tí nào chứ. Chúng ta ở bên ngoài nói người không học Phật ngu si, người ta sẽ đánh chúng ta. Không được nói lời này. Bạn tán tán họ thông minh, họ rất tài giỏi, họ sẽ rất vui. Bạn nói ngu si thế thì nguy to rồi. Kinh Kim Cang giảng đến chỗ này, nói với bạn ngu si, có lẽ bạn không đến nỗi phản đối. Tuy là không vui, nhưng mà nó nói có đạo lý, ta không thể phản bác. Đây là chân tướng, chân tướng sự thật. Nhất thiết pháp, bất quá nhân nhân quả quả, thứ đệ diễn biến, huyền nhân tâm mục. Bất năng sát na đình trụ, nãi chấp vi hữu thực. Chúng ta hãy xem đến chỗ này. Mấy câu này, nếu như dùng khoa học kỹ thuật hiện đại để làm thí dụ thì rất dễ hiểu. Là giống như chúng ta xem phim vậy, giống như chúng ta xem TV. Phim TV chính là cái trạng thái này. Hình ảnh của TV là tạo thành như thế nào vậy? Tôi nghĩ mỗi ngày đồng tu xem TV rất nhiều, nhưng người hiểu được cái đạo lý này có lẽ vẫn không nhiều. Hình ảnh của TV là do những hạt tạo thành, những hạt vô cùng vi tế xếp thành tia, do tia tạo thành hình. Nếu như bạn hiểu được cái đạo lý này, bạn xem TV ly khai trí huệ. Người không hiểu thì xem hình ảnh trên TV. Người hiểu họ không phải xem hình ảnh trên TV, là xem sóng, ánh sáng, điện tử đang hoạt động ở đó. Người không biết xem, hình ảnh là giả tướng. Người biết xem, cái hiện tượng sóng điện tử đó, đó là chân tướng. Hai người đang xem TV như nhau, mà một người là nhìn chân tướng, một người là nhìn huyễn tướng, giả tướng. Thế làm sao giống nhau được chứ? Bạn hiểu được cái đạo lý này thì sao mà không sanh trí huệ chứ? Cho nên người biết xem TV thì tu Bát Nhã Ba La Mật. Người không biết xem TV thì ở nơi đó sanh phiền não, cái tâm đó động theo hình ảnh, mừng giận buồn vui đều biểu hiện ra, thế là phiền não hiện tiền. Người biết xem ở trong tâm bất thủ ư tướng, như như bất động, họ ở nơi đó tu Bát Nhã Ba La Mật. Bạn xem sự đâu có ngăn ngại gì chứ, thật sự là sự sự vô ngại. Bởi vì cái hiện tượng của sóng này, hiện nay nhà khoa học cũng biết toàn bộ tất cả hiện tượng vật chất đều là hiện tượng của sóng. Nó không dừng. Nó tiếp nối theo từng sát na. Xưa nay nó không gián đoạn. Chấp trước cho cái này là thật có, là tự sinh trói buộc, không được tự tại. Đây là bạn nhìn thấy sai rồi, bạn nghĩ sai rồi, bạn bị giả tướng hư huyễn bên ngoài lừa gạt. Là giống như chúng ta xem tivi, xem phim vậy, bị tướng cảnh giới lừa gạt rồi. Kỳ vi si tuyệt, cố bất đại ngôn. Đây không những là ngu si, ngu si tuyệt đỉnh, ngu si đến tột độ rồi. Vậy thì còn phải nói không? Pháp tuy phi thực, khước thị tự vô thị lai, ngu duyên tức khởi. Cái pháp này là chỉ tất cả pháp thế xuất thế gian. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, cái gọi là lớn như thế giới, nhỏ như vi trần, đều bao gồm ở trong cái chữ này. Quả thật nó không phải chân thật, nó không có thực thể, đều là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Đây là điều rất chân thật. Nhưng mà nó từ vô thủy đến nay, hoàn toàn không có mất đi. Cho nên các vị phải nhớ kỹ, tướng không thể diệt, vĩnh viễn không bị diệt. Cái đạo lý này phần trước cũng đã từng báo cáo qua rồi. Tướng không thể diệt, tướng có thể biến đổi, tướng thay đổi, nó không thể diệt, nó biến đổi. Nó tại vì sao có thể biến đổi vậy? Gặp duyên liền biến đổi ngay. Phần trước nói, cái duyên ở trong nhân quả, quả nhân này, duyên có thể biến đổi đó. Nhân quả, quả nhân sát na tương tục, tăng bất đoạn tuyệt. Đây là hoàn toàn nói chân tướng sự thật. Thật ra Phật ở trong tất cả kinh luận Đại Thừa, chỗ nào cũng nói chúng ta nghe cũng quen tai. Tuy là nghe quen tai, nó thật ra nghĩa chân thật mà Phật nói, chúng ta hoàn toàn không thể hiểu rõ. Ở trong kinh Bát Nhã nói tường tận, nói thấu triệt. Lượng kinh của kinh Bát Nhã ở trong toàn bộ kinh Phật là lớn nhất. Toàn bộ Bát Nhã là 600 quyển. Kinh Kim Cang là một quyển ở trong 600 quyển. Đây là nói đại cương, nói tỉ mỉ có 600 quyển, thì mới nói rõ ràng, nói minh bạch. Nãy nhất vị chấp không, bất tri tùy duyên, chi lý. Phần trước nói chấp có, phần trước cái điều này là chấp cho là thật, tự sanh trói buộc, không được tự tại. Việc mà phàm phu lục đạo làm, thực ra chúng ta nói phàm phu cũng phải nói rõ ràng. Phàm phu dục giới, sắc giới, chấp cho là thật, thiên nhân vô sắc giới, họ chấp trước không? Họ là một mực chấp không? Họ chấp trước không? người thoát ra ngoài tam giới giống như Đức Di Phật, A-la-hán, họ cũng chấp trước không. Đây đều sai rồi. Những người này không biết cái lý tùy duyên. Tùy duyên, cái đạo lý này, cái sự thật này, họ không hiểu rõ. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Có thể thấy những đại Bồ Tát, tất cả chư Phật Như Lai này biết được cái đạo lý tùy duyên, biết cái công đức của tùy hỷ, thác thắng duyên hoặc thắng quả. Ý nghĩa của thác là dựa vào, thắng là thù thắng. Ở trong Phật Pháp nói, thập pháp giới, duyên của pháp giới tứ thánh chính là thắng duyên, thù thắng. Duyên của lục đạo đó là xấu, là kém một bậc. Pháp giới tứ thánh, nếu sánh với pháp thân đại sĩ thì duyên của pháp thân đại sĩ thù thắng, duyên của thập pháp giới là xấu. Đây là có thứ bậc. Từ đó cho thấy duyên thù thắng nhất không có gì bằng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cái duyên này là thù thắng vô song. Chúng ta nên biết danh thù Phổ Hiền là Bồ Tát Đẳng Giác, Bồ Tát Bổ Xứ của Phật Tỳ Lô Giá Na. Ở thế giới Hoa Tạng, các ngài vẫn muốn phát nguyện cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Chúng ta từ chỗ này liền có thể thể hội được duyên của Tây Phương tịnh độ là thù thắng vô song. Bình thường chúng ta khuyên mọi người gieo nhân thiện được quả thiện. Thiện đứng đầu chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cái duyên này là thù thắng vô song. Chứng bổn phi duyên sanh chi tánh, siêu nhiên ư nhất thiết duyên sanh pháp chi ngoại, giải tiền phòng chi khổ, đắc tự tại chi lạc. Mấy câu nói này là cảnh giới ở trên quả địa Như Lai. Đây là vừa mới giảng rồi, là duyên thù thắng vô song. Phàm phu chúng ta muốn chứng được ở trong một đời này, ngoài niệm Phật cầu sanh tịnh độ ra, có thể nói tuyệt đối là điều không thể. Chân như bổn tánh không phải do duyên sanh, toàn bộ tất cả vạn pháp là do duyên sanh. Duyên sanh tánh không, hoàn toàn không thể được. Tánh không phải là do duyên sanh, nó không phải là không, quyết định có thể chứng được Đây chính là nhà thiền nói minh tâm kiến tánh. Người niệm Phật chúng ta nói lý nhất tâm bất loạn. Chúng ta phải chứng được cái này. Sau khi kiến tánh rồi, liền thoát ra ngoài tất cả pháp duyên sanh, thoát khỏi rồi. Lục đạo là pháp duyên sanh, thập pháp giới là pháp duyên sanh. Không những thoát khỏi lục đạo mà còn thoát khỏi thập pháp giới. Thoát khỏi thập pháp giới đi về đâu vậy? Đây bất đắc dĩ đặt cho nó một cái tên gọi là nhất chân pháp giới. Các vị nên biết, thế giới Tây Phương Cực Lạc là nhất chân pháp giới. Giáng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc không những thoát khỏi lục đạo còn thoát khỏi thập pháp giới. Đây là điều không thể không biết. Sau cùng hai câu này là lìa khổ được vui, giải triền phật chi khổ. Câu này chính là chúng ta nói kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, những thứ khổ này thể đều giải trừ rồi, đều giải thoát rồi, đắc tự tại chi lạc. Đây là đại tự tại. Giống như ở trong Bát Nhã Tâm Kinh, chúng ta tán thán Bồ Tát Quan Thế Âm. Quán tự tại Bồ Tát chính là Bồ Tát Quan Thế Âm, được đại tự tại. Thiện học giả dĩ duyên sanh chi lý, tùy cơ cảm duyên thì chủng chủng pháp, dĩ bạc chúng sanh chi khổ, giữ chúng sanh chi lạc. Bát Nhã mấu chốt là ở bạn có biết học hay không. Cũng chính là chỗ này nói có khéo học hay không khéo học. Thật sự là khéo học. Thiện là phương tiện thiện xảo. Bạn thật sự biết được thì thành tựu của bạn là nhanh chóng vô cùng. Quả thật có thể khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Ở trong khóa giảng lần này cũng đã từng nhiều lần báo cáo qua với các vị rồi. Kinh Kim Cang là nói nguyên lý, nguyên tắc. Nội dung mà Kinh Hoa Nghiêm nói là chi tiết từng ly từng tí ở trong đời sống chúng ta, chính là đem lý luận của Kinh Kim Cang Bát Nhã làm thế nào ứng dụng vào trong đời sống thường ngày. Đó là Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm nói sự, bổn kinh nói lý. Người khéo học đó chính là thiện tài đồng tử. Ông khéo học, thiện tài đồng tử không phải chỉ riêng cho một người. Cái này các vị phải biết, phàm là người khéo học đều gọi họ là thiện tài đồng tử. Cho nên thiện tài đồng tử bao gồm già trẻ nam nữ, các ngành các nghề. Chỉ cần bạn khéo học, bạn có thể đem lý luận và phương pháp của Kim Cang Bát Nhã ứng dụng vào trong đời sống thường ngày, ở trong công việc, ở trong đối nhân xử thế của bạn, thì bạn chính là thiện tài đồng tử. Nếu như bạn có thể thật thà niệm Phật, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thêm nữa, thì bạn chính là Bồ Tát Phổ Hiền rồi. Bồ Tát Phổ Hiền không phải chỉ riêng cho một người nào đó, mỗi người đều là Bồ Tát Phổ Hiền. Đó chính là tu hành Phổ Hiền. Dĩ duyên sanh chi lý, đây chính là nói từng giây từng phút, mọi lúc mọi nơi, sáu căn chúng ta duyên với cảnh giới sáu trần. Có thể đề khởi công phu quán chiếu. Cách đề khởi như thế nào vậy? Ngay trong lúc sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần này, biết được bên trong ba tâm không thể được, bên ngoài duyên sanh tánh không, hoàn toàn không thể được. Đây chính là lý duyên sanh. Biết rất rõ ràng, rất minh bạch, năng sở đều không, đều không thể được. Ở trong không thể được, đây chính là kim kim cang phần gì chúng ta ứng vô sở trụ. Cái điều này bạn đã làm được rồi. Biết trong ngoài đều không thể được là vô sở trụ. Tuy là vô sở trụ, nhưng mà cái sự tướng này hiện tiền, thân thể của ta còn đó, mọi người các bạn tất cả việc đều còn đó. Nhi sanh kỳ tâm. Sanh cái tâm gì vậy? Tùy cơ cảm duyên là sanh cái tâm này. Cái tâm này tôi lại nói rõ một chút nữa. Ta hiểu rõ rồi, ta tự tại rồi, ta buông xả rồi. Nhìn thấy tất cả chúng sanh này vẫn còn mê hoặc, họ chưa có buông xả, họ vẫn chấp trước, họ đối với chân tướng sự thật vẫn chẳng biết gì. Ta phải nghĩ cách giúp đỡ họ giác ngộ, phải nghĩ cách để họ biết chân tướng sự thật. Đây liền gọi là độ chúng sanh. Đây liền gọi là tu bố thí. Ở trong đây bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy thảy đều đầy đủ. Thì chủng chủng pháp, thì là thị hiền. Không những chúng ta phải dạy họ, hơn nữa phải làm cho họ thấy. Bạn không làm cho họ thấy, làm sao họ có thể tin được chứ? Phải làm cho họ thấy. Làm cái hình ảnh gì cho họ vậy? Làm hình ảnh đại tự tại mà trong ý nghĩ của họ ngưỡng mộ nhất, mong muốn nhất. Cái tự tại này, xin nói với các vị, không phải có tiền, không phải có thế lực. Có tiền có thế lực không hề tự tại. Từ sớm đến tối bận bịu khổ như vậy, nó quả thật là vì ai mà bận bịu vậy? Đây chính là mê hoặc. Ngày nay người thế gian bận bịu quá sức, giống như ruồi không đầu vậy. Bạn hỏi họ bận vì ai, họ không thể trả lời được. Mơ mơ hồ hồ mà bận. Sống mơ mơ hồ hồ, chết cũng mơ mơ hồ hồ. Cái này có tệ hại hay không chứ? Cái này là sai rồi. Một người rất rõ ràng, rất minh bạch, sống rất thông dong, tự tại, vui sướng vô cùng. Đây là người thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. Biểu hiện ra bên ngoài, cái này mọi người có thể nói là không có người nào không ngưỡng mộ. Diễn diễn trẻ trung, vĩnh viễn không già. Đây là điều mà ngay cả người mê ở trong phú quý thế gian họ cũng ngưỡng mộ. Xem thấy mình già rồi, mình bệnh rồi. Người học Phật không bệnh, không già, vậy thì khiến người ta ngưỡng mộ. Là giống như lời Đại sư Huệ Năng nói, từ sớm đến tối, quanh năm suốt tháng, trong tâm chỉ sanh trí huệ, không sanh phiền não. Bạn nói vậy vui sướng biết bao. Bạn hỏi họ, tại sao họ không già, tại sao họ không bệnh? Chính là bởi vì họ chỉ sanh trí huệ, không sanh phiền não. Tại vì sao người bị già yếu? Tại vì sao lại bị bệnh vậy? Phiền não quá nhiều rồi. Thì hiện đủ dạng pháp phải học Phật Bồ Tát. Cái này chúng tôi cũng thường nói, Phật Bồ Tát làm nên tấm gương sống tốt nhất cho tất cả chúng sanh. Người học Phật chúng ta cũng phải học Phật Bồ Tát, làm nên tấm gương tốt cho xã hội đại chúng. Có thể thấy Phật Pháp không tiêu cực. Dĩ bạc chúng sanh chi khổ, giữ chúng sanh chi lạc. Tất cả chúng sanh, bất luận họ là thân phận gì, bất luận là họ làm ngành nghề nào, bất luận phương thức sống của họ là như thế nào, đều có thể lìa khổ được vui. Không cần phải thay đổi phương thức sống của họ, không cần phải thay đổi ngành nghề của họ, là ngay trong bổn phận hiện nay của họ, lìa tất cả khổ được tất cả vui. Đây là Phật Bồ Tát vì chúng ta thị hiện. Phật Bồ Tát chỉ dạy chúng ta. Đây là người thật sự khéo học, biết học. Kỳ bất năng giả, chữ bất năng này chính là không khéo. Học bát nhã, học lệch lạc rồi, học sai cách rồi. Người như vậy, ở trong Phật giáo thời đại hiện nay, có rất nhiều người. Nghĩa là học tà rồi. Chánh pháp họ tu học biến thành tà pháp rồi. Tà pháp như thế nào vậy? Nương tựa vào tu học Phật Pháp mà đi làm danh văn lợi dưỡng rồi. Cái này chính là kỳ bất năng giả, thế tất đọa lạc. Hà dị cố, ác thủ không cố. Họ nghe trong kinh Bát Nhã nói những đạo lý này, tất cả pháp đều không, năng sở đều không thể được. Họ liền cho là không có nhân quả. Nhân quả cũng là duyên sanh, cũng là hoàn toàn không thể được. Thế là làm theo ý thích, không có ác nào mà không dám làm. Phần trước nói rất rõ ràng, cái gì cũng đều là giả, đều là không. Nhưng nhân quả bất không. Nếu như bạn tạo tác ác nghiệp, tương lai nhất định phải đọa địa ngục A Tỳ. Địa ngục A Tỳ là thật hay là giả vậy? Địa ngục A Tỳ cũng là không ngay nơi thể. Tuy không ngay nơi thể, nhưng tội vẫn phải thọ. Là giống như nói nằm mộng là giả. Điều này mọi người đều biết. Nằm mộng không phải là thật. Nếu như bạn nằm thấy cơn ác mộng, mộng thấy hổ ăn thịt bạn, muốn đuổi theo bạn, bạn chẳng phải sợ giả mồ hôi lạnh cả người hay sao? Nỗi khiếp sợ đó, bạn nói bạn có hay không? đọa địa ngục A Tỳ là giống như vậy, là giống như nằm thấy ác mộng vậy. Bạn không dễ tiếp nhận, bạn không có trí huệ để ở chỗ đó nói đây là giả, hổ cũng là giả, ta để nó ăn một chút cũng được, để kết duyên với nó, cúng dường cho nó một bữa, thế thì bạn đã biến thành Bồ Tát rồi, bạn là người khéo học rồi. Bạn vẫn còn có sợ hãi, thế thì bạn đã không khéo. Có thể thấy thập pháp giới nhân nhân quả quả đều là cái duyên đó đang biến đổi. Nhưng mà khi mê thật không dễ dàng giác ngộ. Bạn ở trong mộng gặp phải cảnh giới khổ nạn, bạn đến khi nào có thể giác được ta đang nằm mộng, mộng là giả? Nếu bạn có cái niệm này thế thì liền giác ngộ, cái cảnh giới đó sẽ hoàn toàn biến đổi trở lại. Cho nên địa ngục liền biến thành thiên đường trong khoảng một niệm này. Nhưng mà cái niệm đó không thể khởi lên được. Người khác giúp đỡ cũng vô ích. Hay nói cách khác, mê quá sâu, mê quá nặng, có đánh thức cũng không thể tỉnh dậy được. Cái đạo lý này là ở chỗ này. Đại đức xưa, tại vì sao không muốn giảng Kinh Bát Nhã vậy? Nhất là Kim Cang Bát Nhã, sợ giảng bộ kinh này, một cái nhân tố lớn nhất chính là sợ thính chúng sau khi nghe rồi ác thủ không. Cái phiền phức đó là lớn rồi. Nếu họ chưa có nghe được cái này còn tốt hơn một chút, đối với nhân quả còn có chút kiên dè. Sau khi nghe rồi họ đã hiểu sai ý nghĩa, không kiên dè gì, cái tội lỗi đó là rất nặng. Nhị thừa nhân, đảng thiên ư không, tuy năng siêu xuất duyên sanh, nhi bất năng lợi dụng duyên sanh, tắc trầm không trệ tịch, thành tự liễu hán. Thế Tôn hai chi viết tiêu nha bại chủng đọa vô vi khanh, thử lưỡng chủng chấp chi bệnh, tuy khổ lạc bất động, thăng trầm quyến biệt, nhiên vô trí tuệ tắc nhất. Đây là nói một cái là học Bát Nhã, đọa địa ngục A Tỳ. Cái việc này nói thật ra là rất phiền phức, rất phiền phức. Nói thật sự, chúng tôi không nhẫn tâm để nói. Cần là các vị biết nghe mà có thể thể hội được ý ở trong đó thì rất tốt. Bạn liền có thể sanh trí huệ. Người học Phật đã học sai đi quá nhiều rồi. Đặc biệt là cái thời đại này của chúng ta. Đúng như lời Phật nói trong Kinh Lăng Nghiêm, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa, đem Kinh Phật giảng sai rồi, giảng sai rồi, làm hỏng đi vô lượng chúng sanh. Tuy trước mắt được danh vọng lợi dưỡng, khi trút hơi thở cuối cùng liền đọa vào trong địa ngục A Tỳ. Đây là một sự việc rất bi ai. Nhị thừa nhân là chỉ thanh văn duyên giác, A-la-hán và Bích Chi Phật. Hai loại người này, đảng thiên ư không, họ đã ra khỏi tam giới rồi, đã đoạn kiến tư phiền não rồi, có, họ đã buông xuống rồi. Hai bên có không, có buông xuống rồi. Nhưng mà họ chấp trước không, chấp trước không. Cho nên cảnh giới của họ tuy có thể vượt qua duyên sanh, cái duyên sanh này là chỉ lục đạo, thoát khỏi lục đạo luân hồi, thoát khỏi tam giới, mà không thể lợi dụng duyên sanh. Họ không giống Phật, không giống Bồ Tát. Bồ Tát có thể lợi dụng duyên sanh độ chúng sanh lục đạo. Họ không lìa khỏi lục đạo, ở trong lục đạo du hí thần thông, làm đủ dạng thị hiện lợi ích chúng sanh. Đây là người nhị thừa không làm được. Phật Bồ Tát là làm như vậy. Thế là họ trầm không trệ tịch. Đây chính là chúng ta thường nói A-la-hán tiểu thừa chứng thiên chân niết bàn. Thiên là lệch về một bên, chân chính là không. Họ trụ ở trong không.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.